Chúng ta sẽ nói, Chúa nói về cái cuộc như thế nào, 24, 26. Và trước khi chúng ta đọc điều này thì chúng ta sẽ phải thấy được rằng là cái thời điểm để mà viết cái tin mừng này thì quý ông bà anh chị em nó biết nó vào thời điểm nào, khoảng năm thứ mấy? Năm 70 thì thành phố Jerusalem bị tàn phá. Thì tin mừng này được viết trước hay là sau? Sau. Người ta ước khoảng vào từ năm 65, tức là trước đó một ít, 65 cho đến năm 110. Nhưng ngày hôm nay thì người ta thường lấy một cái con số chung chung là khoảng năm 80, 75 đến 85, khoảng đó, tầng 80 khoảng đó. Nghĩa là biến cố này, cuốn sách đã được viết sau biến cố 70. Nghĩa là những gì đã viết ở đây thì đã xảy ra chưa? Rồi, xảy ra rồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là viết cái này để mà nói về những cái tương lai. Nhưng mà biến cố đã xảy ra rồi, và ông mô tả với một lối văn phong như thế nào thì mời anh chị em chúng ta cùng đọc. Ông nói lại về biến cố 70, biến cố Jerusalem bị tàn phá, và ông sẽ gửi đến chúng ta một cái sứ điệp ngang qua cái biến cố đó như thế nào. Và để diễn tả cái sứ điệp này thì ông sẽ có một cái cách để hành văn. Để chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy. Xin đọc 24, 26. Vậy nếu
người ta bảo anh em, này người ở trong hoang địa, anh em chớ ra đó.
Khi người ở trong phòng kín, anh em cũng đừng ra.
Vì như chớp lóe ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào, thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, điều hâu của tổ.
Vâng, xin ngừng lại một tí xíu. Là chúng ta thấy sau biến cố 70 xảy ra thì có người bảo đúng như lời Chúa Giêsu nói ngày xưa, loan báo về cái thành phố Jerusalem bị phá hủy. Vậy thì biến cố đã xảy ra rồi, vậy thì phải chăng là tận thế sắp đến? Ngay sau biến cố Jerusalem bị tàn phá thì là ngày tận thế, có đúng không? Có người thì bảo Chúa đến rồi, Chúa đến ở chỗ này, Chúa đến ở chỗ kia. Và như vì thế mà có rất nhiều những Kitô giả. Thì Thánh Matthew nói đừng có tin, chưa có tận thế đâu. Chưa có tận thế đâu. Mà Chúa có đến thì đó là không phải là một cái biến cố có tính cách là kín đáo, ẩn ở chỗ này hay chỗ kia. Nhưng nó là một biến cố bất ngờ, mà là một biến cố công khai, mở rộng, và ai cũng có thể thấy được cái điều đó. Thành ra đừng có tin như thế này như thế nọ. Và chúng ta thấy đâu, nó không phải là kín đáo ở trong phòng kín, nó không xảy ra trong phòng kín, mà giống như mây nó lóe lên ở vùng trời ai cũng thấy hết. Chúng ta thấy không ạ? Ý tưởng là như vậy. Và xác chết nằm đâu, diều hâu ở từ đó, thì chữ diều hâu ở đây tức là binh đạo Roma, binh đoàn Roma là cái dấu hiệu, cái bảng hiệu của Roma. Bao giờ ở chỗ nào mà những người yếu kém ở chỗ nào, dân Do Thái, đây là người ta nhắc lại cái thời kỳ bị tàn phá, bị Roma tàn phá Jerusalem. Xin đọc tiếp. Ngay sau những ngày
gian nan ấy thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi, vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.
Người sẽ sai các thiên sứ của người hồi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia.
Vâng, xin gửi lại chỗ này. Thì chỗ này có thể cho chúng ta thấy được cái cách hành văn. À, chúng ta thấy là có nhiều người ngày hôm nay cũng bắt đầu mua nến rồi đó. Quý vị ta bảo là sắp tận thế rồi, cho nên là mặt trời mặt trăng sẽ tối bao nhiêu đó. Có đúng không? Có nhiều người đi mua nến. Mà nến đâu đốt chừng nào cho nó đủ. Thế thì cũng vì những cái đoạn kinh thánh như thế này mà có nhiều người hiểu theo nghĩa mặt chữ đen, hiểu nghĩa đen. Do đó mà người ta cứ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra đúng như thế. Nhưng mà đây chỉ là một lối văn. Lối văn gọi là lối văn khải huyền. Không biết là các anh chị đã học khải huyền chưa? Chưa ha. Chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như chúng ta sống ở trong chế độ này, thì nhiều người dân á, người ta nghĩ rằng là mình mà nói sự thật, mình mà nói đúng cái sự thật đó, thì có khi mình sẽ bị gặp nhiều khó khăn. Cho nên nhiều khi người ta nói bằng hình ảnh, bằng sấm trạng, người ta mượn những cái hình ảnh để người ta diễn tả cái gì nó đang xảy ra, nhưng người ta không dám nói thẳng vào nó, mà người ta phải mượn một cái hình ảnh khác để nói về một thực tại đang xảy ra. Người ta nói tới cái điều đó, nhưng người ta không muốn dám nói thẳng nó đến nó. Chẳng hạn như người ta kể là có một người ra ngoài phố cũ mua chim, có ba con chim ở trong lồng chim á, thì có một con chim nó hót rất hay, hỏi nó bao nhiêu, nói 2.000 đồng. Nhưng mà mua xong con chim thứ nhất thì thấy có con chim thứ hai nó hót còn hay hơn con kia, cho nên người này mua thêm một con nữa, hỏi bao nhiêu, 4.000. Và trong lồng chim chỉ còn một con đó thôi. Thế người ta mới động lòng, người ta bảo chứ giờ mua hai con rồi còn một con như vậy thì sợ con này nó buồn nó chết. Hỏi cái con này nó có hót hay hơn như hai con kia, bảo nó chẳng làm được cái gì cả, nó cù lần lắm, nó chẳng làm được cái gì. Thế nhưng mà người này bảo vậy thì chắc nó rẻ, chắc nó rẻ thôi, con này 2.000 con kia 4.000 thì chắc con này rẻ thôi, chắc không tới 2.000, thôi mình mua về làm bạn cho hai con kia nó hót thì cũng được. Thế là hỏi cái người bán chim là con này bao nhiêu, thì người kia người ta bảo con này 6.000. Nói chứ tại sao con này nó không hót, nó chẳng làm cái gì mà tại sao nó lại là 6.000. Thì người bán chim mới trả lời rằng là thưa nó 6.000 bởi vì nó là thủ trưởng của hai con kia. Nó là giám đốc của hai con kia. Nó chỉ có đốc thôi chứ nó làm được cái gì. Đấy, có những giám đốc ngày hôm nay là như vậy. Có những thủ trưởng ngày hôm nay là như vậy. À, có nhiều khi làm một cái ghế mà đưa đấy làm cái 5 chân. Trình thủ trưởng, mà sao mày làm cái ghế chỉ tới 5 chân? Mày có bình thường á, ghế có 4 chân nhưng mày làm 5 chân sao? Mà không, em trình thủ trưởng thế nào thủ trưởng cũng cắt của em để cho thấy là em là thủ trưởng. Cho nên nếu em làm 4 chân thì thủ trưởng cắt 1 chân thì ghế em đứng không được. Cho nên em phải làm 5 chân cắt 1 chân là vừa. Đấy, cho thấy không à? Như vậy thì rõ ràng là cái làm gì có cái ghế 5 chân, đúng không ạ? Nhưng mà người ta mượn cái hình ảnh đó để người ta nói về một thực tại mà người ta đang sống, chứ không phải là một việc xa vời nào. Vậy thì cái văn chương khải huyền nó cũng thế. Cái văn chương khải huyền đó, nó mượn những hình ảnh rất là hoành tráng, rất là những hình ảnh gọi là nói về thiên thần, nói về các ngôn sứ, giống như mình là sống trạng trình vậy đó. Mượn những hình ảnh rất là cả thể để mô tả một cái hiện tượng biến cố mà họ đang sống. Cái lối văn này thời thượng, có tính cách thời thượng vào cái thời của Chúa Giêsu. Các nhà văn nó thích nói như vậy. Văn của mình nó phải giống như là huyền bí, giống như là những người ngôn sứ từ trời gửi tới, như ông trạng trình vậy đó. Cho nên càng bí hiểm bao nhiêu thì người ta lại càng tò mò tìm hiểu bấy nhiêu. Do đó mà đó chỉ là một lối văn, lối văn. Và vì thế mà chúng ta thấy ở đây người ta diễn tả những cái lối văn, thí dụ như là mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng, các ngôi sao sẽ từ trời xa xuống, các quyền lực trên đất bị lay chuyển. Tức là một biến cố vĩ đại, có chiều kích hoàn vũ. Đấy. Nhưng mà biến cố này đã xảy ra chưa? Thưa rồi. Đó là biến cố động trời, động đất, làm tối tăm mặt mũi đó. Đó là biến cố Jerusalem bị phá hủy. đã xảy ra rồi. Thế nhưng mà tác giả ở đây khi nhìn vào những cái biến cố, nhìn vào biến cố Jerusalem bị phá hủy, thì tác giả muốn gửi đến một sứ điệp. Cái sứ điệp đó đừng có nhìn Jerusalem bị phá hủy mà rơi vào thất vọng. Bởi vì có một chân lý, có một sự thật đến sau đó. Đó là điều ông muốn nói. Đó là sau biến cố đó thì sẽ có một biến cố khác đáng chúng ta hy vọng và ngưỡng vọng hơn. Đấy là biến cố gì? Bây giờ. Bây giờ là bao giờ? Không phải là liền lúc đó đâu. Không phải là liền lúc bây giờ. Không phải là liền lúc bây giờ. Bây giờ có nghĩa là cái lúc ấy có một cái biến cố nó sẽ đến sau cái đó. Nó không phải là cái cuối cùng. Nó không biết là đến lúc bây giờ lúc nào, nhưng mà nó sẽ đến một cái biến cố này đáng chúng ta vui mừng và hy vọng. Đó là con người sẽ xuất hiện trên trời. Chúng ta thấy đây là hình ảnh gì đây? Tước hiệu gì? Con người ngự giá mây trời mà tới. Đó là tước vị mang tính chất hy vọng, bao hàm niềm hy vọng của dân Israel. Vậy thì con người sẽ ngự giá mây trời mà tới. Và đối diện với con người lúc bây giờ thì sẽ có hai thái độ khác nhau. Người thì vui, người thì buồn. Cái người buồn, cái người thất vọng đó là những người không tin, những người đã không sống theo tinh thần của vua Giê-xu để đứng ở trong đoàn ngũ của đoàn dân dưới trướng cờ của vua Giê-xu. Những người đó sẽ phải khóc lóc, sẽ thất vọng. Nhưng mà ngược lại, những người mà đã đứng vào hàng ngũ của vua Giê-xu, là dân của Ngài, thì lúc bây giờ những người đó sẽ vui mừng. Họ sẽ là những người được quy tụ theo tiếng kèn. Chúng ta nhớ cái tiếng kèn, chúng ta nhớ đến Ezekiel, đúng không? Nghe tiếng kèn thì cái bộ xương khô nó bắt đầu mọc xương, mọc thịt lên, rồi trở thành sự sống và đứng lên. Chúng ta thành những cái con người sống động. Chúng ta nhìn thấy, thành ra chúng ta đọc Tân Ước, mà sau khi chúng ta đã học Cựu Ước rồi, chúng ta thấy từng câu ở trong Tân Ước á, nó gợi lên cho chúng ta một cái sự phong phú về ý nghĩa. Mỗi một câu đều gợi lên cho chúng ta một cái hình ảnh ở trong Cựu Ước. Đúng không ạ? Đó. Và chúng ta thấy tất cả những người sẽ được quy tụ. Vậy thì chúng ta đang sống sau một cái niềm đau, sau một cái nỗi buồn, sau một cái sự thất vọng. Nhưng mà không nên, thời gian này không phải là thời gian để u buồn nữa, mà là thời gian này phải là thời gian của chờ đợi trong hy vọng. Thời gian cánh chung là thời gian đó, là thời gian của chờ đợi trong hy vọng. Đó. Và thái độ của chúng ta là gì?